mời quý vị thính giả nghe bản tin thời sự với một số sự kiện chính. Chương trình mới của chính phủ liên bang nhằm buộc các nền tảng kỹ thuật số phải trả tiền cho các nhà báo Úc. Cộng đồng Bắc Úc tức giận sau vụ đột nhập vào nhà ở Alice Springs khiến một em bé bị thương nặng. Và hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục hai nữ bồi bàn ở New Zealand. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ Albanese đã công bố một chương trình mới nhằm buộc các nền tảng kỹ thuật số phải trả tiền cho các công ty truyền thông Úc vì sử dụng tin tức của họ. Theo đề xuất, bất kỳ gã khổng lồ truyền thông xã hội lớn nào như Meta, Google và TikTok từ chối đàm phán với các nhà xuất bản hoặc xóa nội dung tin tức vẫn sẽ phải trả tiền cho nội dung đó. Đề xuất này sẽ áp dụng thuế đối với doanh thu của tất cả các nền tảng lớn, bất kể họ có lưu trữ nội dung tin tức hay không. Loại thuế này có thể được xóa bỏ nếu họ chuyển sang ký các thỏa thuận trả tiền cho các nhà xuất bản tin tức. Thông báo này được đưa ra sau khi thông báo từ Meta, là công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào tháng 5 vừa qua, rằng họ sẽ hoàn toàn ngừng trả tiền cho tin tức của Úc kể từ năm 2025. Bộ trưởng truyền thông Michelle Rowland cho biết, các nền tảng này không thể mong đợi được hưởng lợi từ báo chí Úc mà không trả phần chia sẻ công bằng của họ.
Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng kỹ thuật số trong những năm gần đây đã làm gián đoạn bối cảnh truyền thông của Úc và đe dọa đến khả năng tồn tại của báo chí vì lợi ích công cộng. Họ cần hỗ trợ quyền truy cập vào báo chí chất lượng, cung cấp thông tin và củng cố nền dân chủ của chúng ta. Bằng cách thiết lập đề xuất trả tiền cho tin tức, chính phủ đang bảo đảm rằng các nền tảng kỹ thuật số lớn được khuyến khích, gia hạn hoặc tham gia vào các thỏa thuận thương mại để trả công cho các tổ chức tin tức của Úc.
Tại Bắc Úc, nhà lãnh đạo của lãnh thổ đã đến Alice Springs để thể hiện sự ủng hộ của bà đối với cộng đồng sau vụ đột nhập vào nhà khiến một người mẹ bị thương và đứa con 2 tháng tuổi của bà bị gãy xương sọ. Em bé chưa xác định danh tính đã được trực thăng đưa đến bệnh viện Adelaide vào ngày hôm nay để điều trị và vẫn trong tình trạng ổn định. Ủy viên cảnh sát Bắc Úc Michael Murphy cho biết vụ việc là một phần của đợt gia tăng tội phạm bạo lực gần đây kể từ ngày 3 tháng 12, bao gồm việc bắt cóc, tấn công tình dục và xâm nhập gia cư. Chính quyền Bắc Úc đã khởi xướng cái mà họ gọi là giám sát 24/7 trên toàn bộ thị trấn sau vụ tấn công, tập trung cụ thể vào các khu vực ngoại ô. Bộ trưởng Lia Fiokitaro cho biết mọi người cần được cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình.
This has caused great distress not only to the family but to the people of Alice Springs and of course the broader Northern Territory.
Điều này đã gây ra sự đau khổ lớn không chỉ cho gia đình mà còn cho người dân Alice Springs và cộng đồng Bắc Úc nói chung. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đình. Có rất nhiều người rất tức giận ở thị trấn này. Họ cảm thấy thất vọng, sợ hãi, tổn thương vì những gì đã xảy ra trong những tuần gần đây. Và họ tức giận là đúng. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nó hoàn toàn không bình thường. Mọi người cần được an toàn trong ngôi nhà của mình và đó là điều mà chúng tôi đã nỗ lực đạt được sau nhiều năm bị bỏ quên trong không gian này.
Chuyển sang tin khác, nghị sĩ Victoria Mora Dimming đã chỉ trích đảng tự do sau khi thắng kiện phỉ báng đối với nhà lãnh đạo đảng Victoria John Besutto. Thẩm phán David O'Callaghan đã đưa ra phán quyết vào cuối phiên tòa kéo dài 3 tuần rằng bà Dimming phải được bồi thường $300,000 vì những bình luận của ông Besutto được cho là đã biến bà thành người ủng hộ Đức Quốc xã. Bà Dimming đã bị đuổi khỏi phòng họp của đảng tự do vào năm ngoái sau khi tham gia một cuộc biểu tình phản đối quyền của người chuyển giới ở Melbourne. Cuộc biểu tình sau đó bị những người theo chủ nghĩa Tân Quốc xã chiếm đoạt vào tháng 3 năm 2023. Thẩm phán O'Callaghan nhận thấy rằng các biện hộ của nhà lãnh đạo phe đối lập Victoria đã thất bại hoặc không được đưa ra. Khi được hỏi về việc liệu ông Besutto có nên từ chức hay không, bà Dimmi nói:
I don't think that he's proven himself trustworthy.
Tôi không nghĩ rằng ông ấy đã chứng minh được bản thân ông ấy đáng tin cậy nên tôi không có thẩm quyền đưa ra quyết định như vậy.
Khi phóng viên hỏi bà có muốn quay trở lại phòng họp của đảng tự do hay không, bà Dimmi nói rằng bà có quyền ở đó, bà không làm gì sai cả và tất cả những lời buộc tội bà đều bị bác bỏ tại tòa. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ trích các đối thủ chính trị khi ông phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội lần thứ hai. Tổng thống Yoon đã bảo vệ quyết định gây sốc của ông khi ban bố thiết quân luật vào tuần trước, khi lãnh đạo đảng cầm quyền của Hàn Quốc Han Dong-hun đã kêu gọi lập tức đình chỉ nhiệm vụ của nhà lãnh đạo này. Ông Han cho biết cách duy nhất để làm như vậy là các nhà lập pháp của đảng cầm quyền bỏ phiếu luận tội.
Ông Han nói rằng Tổng thống nên lập tức bị loại bỏ khỏi chính quyền nhà nước bao gồm cả lãnh đạo quân đội. Nếu đã xác nhận rằng Tổng thống không có ý định từ chức sớm thì việc đình chỉ nhiệm vụ của ông ngay lập tức là cần thiết.
Nhưng Tổng thống Yoon cho rằng quyết định thiết quân luật là cần thiết để bảo vệ nền dân chủ vì ông tin rằng Triều Tiên có thể đã tấn công các cuộc bầu cử của đất nước. Ông Yoon phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội lần thứ hai vào thứ Bảy tuần này, một tuần sau khi cuộc bỏ phiếu đầu tiên thất bại vì hầu hết đảng cầm quyền tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Chuyển sang tin khác, bình luận viên bóng đá Ray Foster đã tham gia cùng các tổ chức nhân quyền chỉ trích quyết định của cơ quan quản lý bóng đá trao quyền đăng cai World Cup Nam năm 2034 cho Ả Rập Xê Út. Việc tổ chức giải đấu là đỉnh cao trong nỗ lực của Ả Rập Xê Út trong lĩnh vực thể thao và giải trí những năm gần đây, khi nước này tìm cách cải thiện hình ảnh quốc tế bất chấp nhiều lo ngại về nhân quyền. Ông Steve Cockburn từ Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một tuyên bố chung từ 21 tổ chức rằng động thái này là liều lĩnh và sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng ngàn người lao động. Ông Ray Foster đồng ý, nói rằng bóng đá đã bị làm hỏng bởi chính trị nội bộ, mở đường cho việc lạm dụng lao động nhập cư.
The politics and the amount of commercial pressure to make that happen is unprecedented. Like football.
Chính trị và mức độ áp lực thương mại muốn thực hiện điều đó. Bóng đá hiện đang ở một kỷ nguyên khác và nó đặt ra tất cả các câu hỏi xung quanh quyền phụ nữ, quyền con người nói chung, nhưng cụ thể là quyền lao động và những cái chết của người lao động nhập cư. Chúng ta biết rằng có tới 6.000 công nhân nhập cư đã thiệt mạng khi xây dựng sân vận động và cơ sở hạ tầng ở Qatar. Và chúng ta có thể dự đoán về điều gì đó tương tự từ Ả Rập Xê Út, trừ khi có sự thay đổi ngay lập tức.
Tin thể thao trong môn bóng đá, Manchester City đã lún sâu hơn vào rắc rối tại Champions League với thất bại 2-0 trước Juventus, thất bại mới nhất trong chuỗi kết quả kém cỏi khó tin của nhà vô địch Anh. Man City đã tụt xuống vị trí thứ 22 trong bảng xếp hạng 36 đội, chỉ có 24 đội đứng đầu được đi tiếp. Việc tiến vào vòng tiếp theo của thể thức mới có vẻ là điều chắc chắn trước mùa giải đối với đội vô địch châu Âu năm 2023 và đã giành được 4 danh hiệu Premier League gần đây nhất. Thế nhưng điều đó không còn nữa khi huấn luyện viên Pep Guardiola phải vật lộn với chấn thương và sự mất đi niềm tin rõ ràng của các cầu thủ.
Không, tôi không nghĩ đó là lỗi phòng ngự của trận đấu, cho nên đó không phải là lý do hôm nay. Chúng tôi đã nhiều lần bỏ lỡ đường chuyền cuối cùng khi chúng tôi đến vòng cấm địa và tại chấm phạt đền, và đó là sự khác biệt ngày hôm nay. Nhưng chúng tôi là đội giỏi nhất. Tôi yêu đội của mình, cách chúng tôi chơi và kết quả sẽ không khiến tôi nghĩ khác đi. Tôi dành lời khen cho Juventus, xin chúc mừng vì cách họ đã phòng ngự, họ đã làm được.
Tin Việt Nam, hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc đã tấn công tình dục hai nữ bồi bàn trẻ tuổi ở Wellington, thủ đô của New Zealand. Cảnh sát New Zealand xác nhận với đài VOA hôm 11 tháng 12, nhưng cảnh sát không thể khởi tố bởi vì hai quan chức đó đã rời khỏi nước này. Thanh tra thám tử John Van Dan Hervo, trưởng phòng điều tra hình sự khu vực Wellington, cho đài VOA biết qua email rằng vụ việc xảy ra hồi tháng 3 năm nay, đã có hai đơn khiếu nại gửi đến cảnh sát và một cuộc điều tra đã được tiến hành. Cảnh sát đã xác định hai nghi phạm là những quan chức Việt Nam đến New Zealand thực hiện công vụ, nhưng ở thời điểm cảnh sát điều tra, hai nghi phạm đã rời khỏi nước này. Do không có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam, nên cảnh sát New Zealand không thể bắt đầu các thủ tục dẫn độ và do đó không khởi tố, không đưa ra tội danh, ông Van Dan Hervo cho biết. Cảnh sát đã viết công hàm gửi qua Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand tới đại sứ Việt Nam, tóm tắt những diễn biến và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của cảnh sát New Zealand về hành vi này. Tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay đổi được 64.13 xu Mỹ, tương đương 16.275 đồng Việt Nam. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu, ngày 13 tháng 12. Tại thành phố Perth có thể mưa 23 đến 31 độ C, Adelaide trời quang mây 15 đến 29 độ, Melbourne nhiều mây 16-23, Hobart có thể mưa 13-19, Canberra hầu như nắng 12-32, Wollongong cả ngày nắng 18-27, Sydney cũng nắng 20 đến 30 độ, Newcastle hầu như nắng 19-33, Brisbane có chút mây 21-30, Cairns mưa và có thể có dông 25 đến 32 độ và Darwin có thể mưa và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32.